Xin trân trọng kính chào quý tôi tới Chúa. Dầu tôi tới Chúa đi xa, dầu tôi tới Chúa được nghỉ ngơi, nhưng mà Chúa thì không đi xa. Cảm ơn Chúa Ngài hiện diện với chúng ta, ban ơn và chúc phước. Và mỗi người chúng ta cũng cầu nguyện thêm để Chúa thêm sức cho đầy tớ Chúa sau một tháng được nghỉ ngơi, trở về ông được sức mới. Và xin kính chào quý ông bà anh chị em trong tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa gìn giữ chúng ta trong tuần lễ vừa qua, để hôm nay mọi người tiến đến đền thánh của Chúa ca ngợi, tụng lạy, chúc tụng danh của Ngài. Cái tâm nói lên cái tâm tình sẵn theo, vâng theo Chúa. Tâm tình sẵn lòng truyền ra, nói lên những cái gì trong lòng thì chúng ta trước mặt Ngài. Và sáng hôm nay thì chúng ta cũng học về một bài học cơ đốc nhân trưởng thành. Và trước khi chúng ta cùng học lời Chúa, kính mời thánh đồng đứng lên một lần nữa, tôi xin phép cầu nguyện. Kính lạy Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Ngài gìn giữ chăm sóc, ban cho chúng con một tuần qua được bình an. Sáng nay ai nấy đến đền thờ, dù con thấy vắng một số, nhưng mà con thấy ông bà anh chị em con đến đây trong sự vui mừng, nét mặt rạng rỡ, trong sự ham thích lời Chúa, trong sự ham mến ca ngợi. Cha ơi, chúng con biết một hiện tại không có cái gì quý hơn là tấm lòng của chúng con, tình yêu của chúng con, sự ca ngợi chúc tụng của chúng con dâng lên Cha. Nguyện tất cả những điều này thấu đến ba ngôi Đức Chúa Trời, Ngài hiện diện giữa hội thánh của Ngài. Xin cho bầy chiên của Ngài được đồng cỏ xanh tươi, được mé nước bình tĩnh, hầu chúng con được yên lòng phó thác đời sống mọi sự. Dầu chung quanh chúng con có ra sao vẫn thì Chúa vẫn là Đức Chúa Trời yêu thương quan phòng binh vực chúng con trong mọi sự cảm ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Kính mời thánh an toàn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta vừa qua những cái tiết mục và tôi thấy ông bà anh chị em có những ơn tặng ở trong ơn của Chúa. Hôm nay chúng ta suy gẫm về đề mục cơ đốc nhân trưởng thành. Cơ đốc nhân là cái gì? Cơ đốc nhân là chúng ta, là con cái Chúa, là hội thánh của Chúa. Cơ đốc là Chúa, nhân là người của Chúa. Người của Chúa. Trong cựu ước không được mang danh người dân Chúa. Israel, Chúa là Israel. Dân của Chúa là con của Abraham, Isaac, Jacob. Nhưng mà trong hội thánh Chúa hiện tại thì mang danh là Giêsu, là Chúa Giêsu dịch ra theo cái nghĩa chúng ta có từ nhân, từ cơ đốc nhân, tức là người của Chúa Giêsu, người Giêsu, người của Chúa. Trưởng thành là một trạng thái mà ai cũng mong đợi. Thí dụ như một ai đó ở giữa chúng ta mà bị người ta chỉ vô nít là đồ con nít, thì quý vị sẽ cảm thấy sao? Bực bội lắm rồi ha, không có chịu đâu. Tức mình vì chúng ta đã lớn rồi, đã trưởng thành. Nhưng mà cái bằng cớ hiển nhiên nhất á, là bao giờ quý vị cũng muốn cái bầy con nhỏ của mình ở trong gia đình á lớn khôn, phải không? Nó học giỏi, nó lớn khôn, nó mau thành nhân ở giữa xã hội, ước ao. Bây giờ ai có hai ba con ở trong nhà, mỗi ngày nhìn đặt lòng tin và nghĩ tới một ngày niềm vui khi nó lớn lên và khi nó bước vào đời, khi nó không có bất cứ một thể gì có thể làm nó cái quan tâm bằng nhịp của nó, bằng cái tình yêu của nó với gia đình và với cha mẹ. Bổn phận của nó ở giữa xã hội, bổn phận trong làm đủ, bổn phận trong gia đình và tất cả. Có ai á mà đứa con của mình nó 20 tuổi rồi mà nó vẫn ngồi nó đòi dùng tiền chèo chẹo, nó vẫn khóc, nó vẫn đòi ăn, nó vẫn bắt mẹ đút, bắt cha làm cái này làm kia. Ai nói ồ tạ rồi, thì cảm tạ con thế thì tôi có đứa con vậy. Không có bao giờ muốn con, muốn con lớn, muốn con cái mình trưởng thành. Gia đình nào cũng vậy, đi từ cái non trẻ lớn đến cái sự lớn dần dần ở trong gia đình đó. Tôi đang nói về một gia đình cụ thể, một gia đình sống lớn dần trong gia đình đó. Rồi tại sao chúng ta có thể quả quyết rằng gia đình đó đã trưởng thành, gia đình đó trưởng thành, gia đình đó vì những người sống trong nhà đó đã lớn khôn như tôi đã đề cập ở trên, đã thành đạt. Và chúng ta thấy một điều, không ai đánh giá sự trưởng thành trong một gia đình bởi cái ngôi nhà, đúng không? Không có nghĩa là ở villa biệt thự thì nói nhà đó đã trưởng thành, hay là coi nhà đó có nhiều của cải tài sản trưởng thành, có khi là không đó, phải không ạ? Rồi chúng ta cũng không thể nói là cái nhà nó nghèo quá không có trưởng thành. Không, trưởng thành là do những thành viên ở trong nhà đó lớn khôn, không có cái đặc vấn như là vật chất, nhưng mà chính người đó, chính người thành viên ở trong gia đình đó đã trở thành những người lớn. Và thưa ông bà anh chị em, tôi muốn dùng cái hình ảnh này để chúng ta có bài học buổi sáng hôm nay là cơn bắp nhân trưởng thành để rõ hơn. Một lần nữa xin mời quý hội thánh đứng lên, chúng ta đọc câu gốc lần nữa. Xin làm phiền, nhưng cũng là lúc mà chúng ta có thể hướng về Chúa để học đọc lời Chúa và cũng là để thoải mái một chút. Xin chúng ta đọc Colossae đoạn 2 câu 7 lần nữa. Hãy chăm lễ thân ngàn thân ngàn
lấy đức tin tâm lo bền vì thế chạy đổ.
Cảm ơn, xin mời ngồi. Cái khúc, cái phân đoạn kinh thánh mà tôi yêu cầu quý vị đọc, hội thánh đọc Colossae đoạn 2 từ câu 4 đến câu 10 rất là nhiều sự dạy dỗ để nói, mà có thể nói trong đó có 5-7 bài giảng. Tôi rằng ước ao rằng khi chúng ta trở về, chúng ta xuống lại nghiên cứu lại khúc kinh thánh này vì rất là quan trọng mà Phaolô đã gửi cho hội thánh Colossae, và chúng ta thấy là hết sức là đặc biệt. Nhưng sáng nay trong cái thời ngắn thì tôi xin đề cập vấn đề thôi. Thứ nhất là đặc tính của cơ đốc trưởng thành, thứ hai là đứng vững bền, tức là vững bền mà câu gốc chúng ta có đó, ba cái chữ này đều có trong câu gốc. Và thứ ba là gieo ra. Trước nhất chúng ta đề cập đến cái chữ đầu tiên mà trong câu gốc của chúng ta có, hãy chăm rễ lập nền. Cái chữ chăm rễ theo Hy Văn thì nó là cái chữ rhizomai, có nghĩa là cắm sâu trong lòng đất, đứng vững và an vị. Đó là cái chữ này, ý nghĩa của nó theo cái Hy Văn là như vậy, kiên lập, đứng vững. Paulo cũng lấy cái hình ảnh này để chỉ về những cây cổ thụ đã sống lâu năm trên núi kia, có những cái gỗ mà nó cứng, nó bền, nó chắc đến độ là mưa gió bão bùng tất cả những cái gì không thể nhảy, mà chính những cái núi, cái gỗ ở trên núi đó được đem về xây đền thờ ở tại Jerusalem đặc biệt lắm. Và nó vững, nó chắc, nó kiên lập, nó ổn định, không có bất cứ một cái cơn giông, cơn gió, cơn bão nào có thể làm cho nó gãy đổ. Và Paulo lấy cái hình ảnh đó để nhắc đến hội thánh của chúng ta. Tôi nghĩ chúng ta đi từ những cái hình ảnh thực tế trong gia đình đến cái hình ảnh mà Paulo giúp đỡ cho chúng ta đây. anh nhớ ở đây là cái vấn đề đề cập bể Paulo là bể bám vào lòng đất, chất để hút, chất ở trong đó và để sống, màu mỡ nuôi thân, rồi cành lá thì tính sao? Dĩ nhiên khi mà cái rễ nó ăn sâu nốt thì cành lá xung tay rồi đứng nổi trước tất cả mọi cái dòng to bão lớn. Sứ đoàn này Paulo cũng muốn dùng hình ảnh cây cổ thụ này để nhắc đức tin của chúng ta, để bảo chúng ta rằng đạo đời sống, đạo của chúng ta phải sâu nhiệm, phải thật cắm chặt vào ân điển và sự có ở niềm tin đó, phải vững bền, phải chắc chắn, phải dù có bao nhiêu sự quyến rũ của đời, bao nhiêu sự lôi kéo, bao nhiêu bao chống đối, bao nhiêu sự bất hại, cho dù thật là mạnh trong giống như dông to bão lớn thì người Cơ Đốc vẫn bền chắc ở trong ơn của bài hát hồi nãy rất là cảm động, phải không? Vâng theo Chúa, bước đi trên con đường của Chúa. Vậy người ta nói người khổ lắm là người khổ, phải không? Khổ không? Quý vị hãy nghĩ đến phước hạnh mà Chúa dành cho người Cơ Đốc quá lớn lao. Và kiên nhất là kiên định, bền bỉ. Chúa chúng ta không bao giờ sai bất cứ một lời hứa nào. Không bao giờ ngày hôm nay ông bà anh chị em hết lòng yêu Chúa mà ngày mai người ta sao có biết nữa. Không có đâu. Chúa chúng ta không bao giờ phản bội. Chúa chúng ta không bao giờ hai lời, hai mặt, hai lòng. Chúa thì có, Chúa thì không bao giờ. Cứ quyết neo chặt linh hồn của mình trong ơn Chúa, giống như rễ cây đó, thì chúng ta thấy nó đã bám chặt vào giống như một đời sống Cơ Đốc. Tôi muốn lặp đi lặp lại chỗ này. Như vậy thì vấn đề quan trọng ở đây là rì vô mặt. Vấn đề là cái rễ kiên cố, cái rễ đã cắm sâu vào trong lòng đất. Thì chúng tôi hầu Chúa ở Nha Trang ở thời gian là lâu năm, mà lâu lâu có những vấn đề hết sức là tội nghiệp mà cũng hết sức là mắc cười. Ở Nha Trang có một cái loại cây gọi là cây sạc cười. Quý ông bà anh em biết không, trồng nó lên rất là mau, có thể trong 2 năm nó có cái tàn cái tán thiệt là lớn. Cừ là gọi là cây sạc cừ là vì cái lên lá của nó to to mà nó nhiều cái vân như là bớm mà đẹp như là cái miếng sạc cừ vậy đó. Mà tôi nói làm sao mà cũng vừa tội nghiệp mà cũng vừa là vì cười, là vì ta khi người ta thấy cái tàn cái tán nó lớn đó, nhất là khách du lịch đến Nha Trang đó. Những cái lúc mà Nha Trang thì hay đột nhiên đang nắng vậy rồi mưa, tại vì xuống biển mà nắng, đang mưa rồi nắng, mà mấy nắng rồi mưa, tỉnh nó không có một cách thình lình, nó không có chuẩn bị, không có dù, không mưa, chui đi tới nấp vào dưới cái sạc tàn cây sạc cừ đó, né để tránh, có thể để có thể chờ nó qua cái cơn mưa. Có khi là mưa rất là nhanh, không có lâu, mấy cơn sau là nó qua một cơn người ta gọi là mưa gì đó. Không phải là mưa rào mà mưa chút xíu rồi nó tàn. Nhưng mà có một cái tội nghiệp đó, có một cái tội nghiệp đó là cái chuyện gì xảy ra biết không? Cây sa cừ bật gốc, nó lên rất là nhanh, nó lớn rất là mau, nhưng mà mặt đất chỉ là ở trên mặt đất à, nó không có cái rễ cái, không có cái rễ để cắm sâu để ăn ở dưới, nó chỉ như cái rễ lan. Rồi khi mà nó bị cái tác động mạnh đó, nó ngã thì ai nó chia nó thì bị làm sao? Và tội nghiệp á, những người không biết, mình nghe thì cũng thấy dễ thương, nó thấy tội nghiệp đó. Nhưng mà đặc biệt là người ở Nha Trang thì ít có khi nào bị cái tai nạn này. Tại vì ai cũng biết cây sạc cừ là có thể đem đến tai họa. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, nó cũng là cái mà làm cho người ta làm. Những lúc mưa bão, những cái lúc mà khó khăn, những cái tin tức đến có thể xảy bất ngờ ở trong hội thánh của Chúa. Có những người nhìn cái mặt theo cái mặt bên ngoài, nhìn người khác theo cái rôm rã, nhìn người khác theo cái uy thế, nhìn người khác theo cái phong độ người của con người. Mà thưa ông bà anh chị em, hãy coi chừng hình ảnh của cây xà cừ gốc, nó bật gốc, nó đè hồi nào không hay à. Cái chuyện đó xảy ra trong người ta nặng, rồi cái bị thương nặng quá bỏ người ta, nản lòng, nản chí. Bởi vì sao? Bởi vì chiều sâu của rễ đạo không có, họ chỉ nhìn người và rồi họ ngã dài. Họ nói ra bị thử thách nặng quá, bị người này người kia làm cái việc nọ việc kia, tại sao nói xấu tôi, tại sao làm cho tôi đau lòng, tại sao không quan tâm, tại sao không có cái gì hết. Rồi thì đó buồn bã ngã lòng chán nản, có những chết tôi hầu như chúa muốn chết luôn, không ai được tôi đó. Và thưa quý vị, chúa biết. Thầy Hòa hồi nãy thầy Hòa có mở đầu bằng cái tập từ chiều đứng để chúng ta liền lại, nói liền lại tình yêu của Chúa qua Giêsu. Chiều ngang chúng ta để hội thánh chúng ta có thể đối với nhau, sống với nhau, yêu mến Chúa. Để nhanh hơn và chúng ta có nhiều hơn để nói chuyện nhiều hơn về nếp sống cơ đốc. Và thưa ông bà anh chị em, đừng lấy lý do rằng vì người này, vì người kia trong hội thánh làm cho tôi ngã. Đừng lấy lý do rằng Chúa tôi bỏ việc, Chúa tôi bỏ việc này, bỏ việc kia. Không sử dụng cái ơn tứ Chúa ban, hay là cái ta lân mà Chúa cho đó, tôi đào tôi giấu, tức quá, dẹp. Vì không ai quan tâm tới tôi. Cái nhiều khi vừa làm vừa chảy nước mắt, nhiều khi vừa làm vừa tủi lắm. Người ta coi mình, người ta có công, người ta coi như là mình, người ta hẳn không có bằng người ta. Người ngồi vô chuyển trệ chỉ tài, chỉ làm việc nọ việc kia, thật là đáng buồn. Hội thánh đầu tiên, quý vị biết không, bắt bơ nhiều, đau khổ chết, chết chóc nhiều, nhưng người ta vẫn hết lòng đến với Chúa, yêu mến Chúa. Thậm chí sống được ở trên phải đào những cái lỗ, những cái hầm đó. Và ai chung Chúa, ai yêu Chúa phải xuống đó mà sống, để tránh đế quốc La Mã, lính La Mã giết. Nhưng có một điều rất là quan tâm đó nha, người thiếu niên, những em thiếu niên, những người còn trẻ, hoặc những người đi hy sinh, những người làm gì được ở trên đất đó. Mỗi ngày tối rồi nhìn quanh vùng quốc, bản mình thấy ai theo dõi mình, đem những cái đó chui xuống đó, tiếp tế, tiếp trợ, an ủi, nâng đỡ những người đang đau khổ gì đó. Thậm chí chôn được, đâu có đem lên chôn được, phải khoét cái ấp, cái thi hài lên đó, đẩy lời, và họ nhớ cầu nguyện chung quanh. Nhưng mà họ sống vì nhau, yêu thương nhau, với nhau, phục vụ với nhau một cách hết sức là trọn vẹn. Đến độ khi mà đế quốc La Mã hạ giới rồi, Cơ Đốc giáo theo lấy Cơ Đốc giáo làm quốc giáo của ông vua Constantine, thì La Mã lúc đó hãy đến mà xem, người Cơ Đốc cuộc sống lạ lắm, họ yêu thương nhau lắm, họ biến đổi cái thế giới. Nếu mà thế giới này không còn Cơ Đốc giáo nữa thì bây giờ đã chết, đã không biết nó biến ra thành cái gì. Những ngày hôm nay, những ngày vừa qua, mấy tháng vừa qua, quý vị thấy Trung Đông thật là xáo động. Giết nhau không phải giết từng người, từng nhau từng ngàn, từng trăm. Rồi nó tuyên bố là hủy diệt tất cả những cái gì mà có. Chúa nói người Cơ Đốc giận nhau thôi là đã giết nhau rồi. Điểm thứ trong câu gốc của chúng ta có hai chữ bền vững. Bền vững, phải không ạ? Chúng ta coi lại cái câu gốc. Bền vững tức là đứng vững. Chứ có nói một câu là ai tưởng mình đứng, hãy giữ kẻo ngã. Quan, đừng có quên quan. Đừng có ta đây, À, nhưng mà hãy đứng, à, hãy giữ. Thì một đầy tớ của Chúa đã nói câu này. Đặc tính của người trưởng thành là đứng vững, dầu không ai quan niệm. Quý vị đọc với tôi đi. Đặc tính
của người trưởng thành là đứng vững, dù không ai quan niệm.
Mà tôi hỏi quý vị cái này nha, câu này cũng đã từng có lần chia sẻ vô thánh rồi. Có bao giờ mà ông xã nói với bà xã, em giỏi rồi, em giỏi, em giỏi rồi, bà giả xã mới sắp nồi nấu cơm luôn, có không? Hay là anh giỏi nói anh giỏi, anh giỏi, anh giỏi, sáng mới sắp giỏi đi làm, còn khen thôi, ráng nhịn đó. Không, không, chúng ta là người chăm sóc gia đình, chúng ta là người hy sinh. Ông cha là cái bờ đê để cho mẹ với con cũng như chiếc thuyền con mà cặp gì đó bảo vệ cả mạng sống gia đình. Xin Chúa giúp đỡ đời sống của chúng ta. Đặc tính của người trưởng thành là đứng vững. Thưa Hội Thánh, chúng ta là tôi con của Chúa, chúng ta là một thành viên trong Hội Thánh, là một con gái của Chúa, chúng ta phải vững vàng bầu bất cứ một hoàn cảnh nào, dầu bất cứ một cái sự gì, dầu người ta khen, dầu người ta không khen, thì chúng ta vẫn là một con cái yêu dấu của Chúa. Đợi cái ngày, đang chờ đợi cái ngày phước hạnh, đang chờ đợi một cái ngày Chúa đến. Đừng có gì khó khăn, đừng có gì vì những cái xảy ra không vừa ý lại chúng ta hờn lại, chúng ta bỏ. Mặc dầu cũng có lúc buồn đó, cũng có lúc phải tâm tình đó, cũng có lúc phải nói, nhưng không phải vì đó mà chúng ta tách rời, xa rời Hội Thánh. Không phải hôm nay mà mới Thánh Chúa mới có những cái lầm lạc. Một số người đức tin lay động, và không phải hôm nay mới có sự rối ren xích mích trong Hội Thánh. Ma quỷ rất là khôn, nó khéo gieo cái thiệt và cái giả trong Hội Thánh. Nó khéo gieo cái thiệt và cái giả trong Hội Thánh để người ta có thể làm. Người ta người này, để nhìn cái người này mà người ta chắc đón hơn người kia. Cho nên trong giao cơ có nói, đừng có thấy mặc đồ đẹp mà mời ngồi trước. Đừng có thấy người ta sang trọng, người ta có chức tước rồi mời trước. Chắc, chưa chắc rằng đằng trước là những người vào thiên đàng trước đó, mời rồi đằng trước đó. Nhưng mà đừng chắc là những người mà khó vất vả thì đuổi người ta đi chỗ khác, không có đâu. Chúa thương tất cả mỗi người yêu Chúa. Ma quỷ dùng cái mưu mô để chia rẽ, để Hội Thánh sai lạc. Thậm chí có người bị dẫn đến độ theo những cái mê tín dẫn dụ đến nỗi ngay ở trong Hội Thánh lại nghe thầy bói toán là cái mà Chúa cấm tuyệt đối. Lại có những người còn thờ lại hình tượng, mà có những cái mê tín mà còn giấu kín. Ở Hội Thánh Sài Gòn có một vấn đề xảy ra mà chuyện nó trở thành lớn rồi. Chúa, khi tôi là Hội Chúa đó cộng tác với Hội Thánh đó, có một gia đình đó mời đến dự thôi nôi của em bé. Khi đến dự thôi nôi, quý vị biết gì không? Nấu chè, nấu xôi mà ở cây nhang, ở trên mấy cái chén. Ba ngày nay chấp sự đến, ngày hôm đó tôi tới chưa bận đến được, con chấp sự đến. Mấy chấp sự nói sao làm đại cho Chúa đâu có cho phép mà cúng rồi mới cầu nguyện. Đâu có cúng. Chứ hỏi làm gì á? Dạ cái đó để nhớ ông bà. Nhớ ông bà, không có cúng mà để nhớ ông bà. Chúng ta thấy sai là hết sức trong cuộc. Xin Chúa giúp đỡ. Ngày hôm nay trong Hội Thánh Chúa có ai ta nghĩ đến cái lễ Vu Lan không? Vu Lan chứ không phải Vu Quy nha. Vu Lan á, có không? Vu Lan. Vu Lan tức là cái ngày lễ của Phật giáo tổ chức để nhớ người chết, nhớ cha, nhớ mẹ, và để cúng những cái linh hồn chết quan. Nhưng mà ông bà anh chị em chắc chắn một điều, để nhắc nhở ông bà anh chị em không có cái linh hồn mà đi lang thang để ăn tí vàng, để gì đó, để cúng tí vàng để điện ra. Cũng không có linh hồn ông bà nào về ăn đâu. Tại đã tôi nói theo, đã định cho mọi người phải chết một lần rồi chịu đấu xe. Nếu linh hồn có tội mà chết, dầu lớn hay nhỏ, thì nó cũng được ở một nơi tạm giam, chờ ngày đánh xe. Có những cái chúng ta phải nhắc đi nhắc lại về nếp sống cơ đốc. Người còn người yêu mến Chúa, khi tắt hơi lập tức thiên sứ của Chúa rước vào ở nơi mà Chúa nói ba ra đi. Chúa nói với tên cướp đó, ở trong hai người sẽ ở trong ba ra đi với ta, có nghĩa là Chúa sẽ đến đó rồi họ sẽ ở đó, mà Chúa không phải ở trong đó mãi mãi. Chúa đến, Chúa Giêsu có thể tương, ngài có thể tương giao, ngài có thể đi với cha, nhưng mà người chắc chắn linh hồn người được cứu ở ba ra đi. Ngài chờ ngài Chúa tái lâm cả tất cả mồ mả ở dưới người đang chết được biến hóa bay lên để gặp Chúa, và người còn sống như chúng ta nè, nếu đêm nay mà Chúa tái lâm mà chúng ta chưa chết, chúng ta được biến hóa theo cái thân xác khi sự chống lại để được thật là sung sướng. Nhưng mà ông bà anh ta, chúng ta hãy suy nghĩ cái thập giá không phải là một ngày thôi, mà để làm gian hai cái tay gian ra tay đó để hai cái tay đó để gọi chúng ta nước dưới. Nhưng mà ai là người nước, ai là người ở dưới cánh tay Chúa? Bạn đã thương bạn chị em, tất cả hội thánh của chúng ta là con dân, nên xin Chúa giúp đỡ người ở trong chúng ta Chúa, để chúng ta suy gẫm về đặc tính của người đứng vững ở trong nhà Chúa, về đặc tính của người trưởng thành. Tôi có một đứa cháu, hôm nay thì nó được hai mươi mấy tuổi rồi, mà vừa rồi nó bị chứng bệnh và chứng kinh đạt rồi, chứng kinh đạt. Nhưng mà lúc nó 3 tuổi cũng dễ thương lắm. Nó ở trong cái ban ấu nhi của Hội Thánh Sài Gòn, mà nó rất là ngoan. Mỗi lần mà sắp hàng ban ấu nhi ít có khi mà 2-3 tháng nó mới lên được khác một lần. Chứ tại đông quá đâu, Hội Thánh Sài Gòn mỗi một xuất nhóm cả ngàn, rồi nhiều ban quá. Bữa nó lên đứa nào cũng vui vẻ để hát, tôi vỗ tay vì cô giáo tập cho nó mấy cái động tác để khi hát. Nhưng mà nó đứng nó khóc, thì nó khóc rồi cái phải lên ẩm nó xuống. Thì cô giáo hỏi bé Lộc sao con không hát, tại tôi cơm mỏng vỗ tay. Bởi vì nghe tôi nói vậy, tại cô thơm không vỗ tay. Khi tôi thấy cái hình ảnh đó là tôi nhớ hoài. Mỗi khi về Hội Thánh có lúc có một sư mời tôi giảng, để hôm nay một cử chớ sự giờ bỏ phiếu một cử trời, tôi đứng gì đi ra trời, nói sao hầu như Chúa muốn chết luôn, không ai ngó tới. Nhiều lúc tìm cái băng đàn không có người, nhiều lúc tìm băng hát gì trốn đâu mất hết trời, tại không có ai vỗ tay, tại không có ai quan nghinh, tại không có ai thưởng, tại không có ai khen. Anh chị, ông bà anh chị em hội Chúa chờ ta khen phải không? Không. Từ một người phục vụ Chúa nhỏ nhất ở trong nhà thờ, cũng như một người quan trọng đứng trên tòa giảng, hay là có chức phận mà Chúa ban cho, đó cũng là một cái ơn tứ mà Chúa dùng. Xin đừng có tuổi thân trước mặt Đức Chúa Trời có khi đó, trong cái tòa án Đấng Christ, là những người có khi là những người hết sức bình thường. Ta thấy những người mà ta thấy dường như là quét rác, lau nhà, dọn dẹp đó, sẽ đi ngang mặt nhiều người, sẽ ngang mặt các vua chúa tú, các đại tớ chúa, để đi lên lãnh thưởng. Thì máu Triều Tiên của miệng dành. Cho nên người trong nhà Chúa họ phải có thái độ yêu mến lẫn nhau, lo nghĩ đến nhau, tôn trọng nhau, và điểm đặc biệt là cảm thông nhau. Trong Hội Thánh quý vị cứ nhìn người này người kia người nọ, có cảm thông nhau không, có hiểu nhau không, có biết được những cái gì của nhau không? Xin Chúa mở lòng của mình, đừng vì một cái gì đó ngăn cách không hiểu được nhau. Chúa muốn chúng ta hiểu, vì Chúa hiểu chúng ta. Có một câu kinh thánh trong Colossae đoạn 3 câu 14. Câu kinh thánh này tôi rất là thích vì là dây liên lạc của sự cận lành và tình yêu thương. Nếu hội thánh Chúa vất cái tình yêu thương ra, chẳng có gì để nói được hết. Chúng ta thương nhau, bảo vệ lẫn nhau, chăm sóc nhau. Lý do đó là lý do mà Giê-xu của chúng ta đến thế gian này, vì tình yêu thương, vì Chúa đã hy sinh. Như vậy thì cái người trưởng thành trong hội thánh là người có những đặc điểm yêu mến, lo nghĩ, tôn trọng, cảm thông với nhau. Dễ hay khó? Khó hay dễ? Rất là khó. Rồi từ lòng yêu thương đó thì người Cơ Đốc mới gây dựng hội thánh. Người Cơ Đốc yêu thương hội thánh đó, trên những cái đặc tính đó, thì họ không chia rẽ, không bè đảng. Có những hội thánh bè đảng rất là nguy hiểm, rất bến bể, mà làm cho hội thánh bể tan ra, nát ra. Thưa quý ông bà, thưa anh chị em, Chúa đau lòng lắm. Những người đó họ tưởng họ thành công, nhưng mà không đâu. Họ đang dắt người ta vào địa ngục. Không chia rẽ, không bè đảng, không nói xấu lẫn nhau, không giận hờn, không ganh tị, không hạ bệ danh dự nhau, không hạ bệ danh dự của anh em. Có những người làm được việc này việc kia, cái thì lo hạ bệ người ta, làm những cái mà để hơn người ta. Con cái Chúa là chi thể của nhau. Chúng ta học điều đó ở trong Tô và những sách Tân Ước, chúng ta thấy điều đó. Là thân thể của nhau là sao? Thân thể của ông bà anh chị em, thân thể của chúng ta có gì? Đầu, mình, tay chân. À, cái đó là nói như tổng quát, nhưng nó rất là chi tiết, nhiều cái trong cuộc sống. Nếu mà bước một cái là coi như người đó bệnh, phải không? À, nếu chúng ta là chi thể của nhau, thì xin ông bà anh chị em nghĩ cái này. Nó hơi cười một chút, nhưng cái sau nghĩ sẽ thấy. Đi, chúng ta sẽ thấy có ai á mà lấy búa đóng vô trán mình chơi không? Lấy đinh á, hoặc đóng vô trán mình, hoặc là đóng vô đầu gối mình để chơi không? Có không? Không có chuyện đó. Nhưng mà thân thể có của người Cơ Đốc có chuyện đó xảy ra. Dù giàu là không có dùng cái búa tạ thiệt, không có dùng cái đinh cả gan thiệt. Nhưng có lần trong dịp đã, những dịp đó tôi cũng đã nói cái điều đó. Thương nhau yêu cầu, ghét nhau vì cái ưu sầu, đọc chưa? Cái lưu cầu tức là cái dao ngắn, cái dao mà ở trong người ta hay mang ở trong cái cánh tay này, có cái tay áo để che. Thì mà giận thì bây giờ là rút xuống, giận cái là xong. Nhưng mà ở đó là không, rút cái này ra là giết người ấy. Nhưng mà ngày hôm nay là chúng ta không có giết bằng vũ khí, nhưng mà giết với nhau là lời nói. Cái mà lời nói mà làm cho người khác đứng lên không? Luôn đau, đau đớn, sỉ. Ông bà anh chị em ơi, xin bà giúp đỡ để chúng trong Phật, sống trong Phật, sống của Chúa. Trên hết mọi sự đó là tình yêu thương, vì là dây liên lạc của sự trọn lành. Tại sao dùng sự dây đây? Là cái mà nối kết, là cái mà buộc chúng ta với nhau. Và Paulo đã nói là dầu vinh, dầu tiếng tốt, dầu được tiếng tốt, dầu mang tiếng xấu, thì ông vẫn là hội thiên Chúa và hội thiên Ngài. À, đó là điều mà chúng ta nhắc đến là người Cơ Đốc trưởng thành, Cơ Đốc nhân trưởng thành, sống vì Chúa, yêu Chúa, không cần người quan hô, mà ông bà anh chị em cứ âm thầm hội trong sự hội nhiệm vụ của Chúa. Chúng ta nhớ đến Simon Siren, một con người đã âm thầm lặng lẽ kê vai sau thập tự sau cùng với Chúa, được chép ở trong Mát câu 15 câu 2. Khi chúng nó đánh Chúa một đau tàn nhẫn đó rồi, tướng và kiệt sức rồi, thì La Mã nó và Do Thái nó bắt Chúa, bắt cây thập tự, lên đầu sọ luôn. Chúa Giêsu đâu còn sức nữa để vác suốt một đêm suốt, hành hạ suốt, tấn công suốt về tinh thần lẫn thể xác. Thì liền lúc đó có một tên chuyên môn sư ra đi ngược ở ngoài thành đi vô. Chắc là ông sẽ định ông đi vô để mà con cũng có thể là dự cái lễ vượt qua. Nhưng chắc có lẽ ông cũng nghe về Chúa Giêsu. Chắc ông cũng muốn, chắc chắn là ông nghĩ rằng Chúa Giêsu có. Không ngờ rằng khi ông vào, ông gặp một cái hoàn cảnh thật là tàn nhẫn luôn. Và chắc chắn một điều là ông nhìn, ông đến để ông nhìn. Ông nhìn Giêsu nổi tiếng, nhìn Giêsu mà lâu nay người ta được nhận lấy cái ơn phước, được chữa bệnh, được đủ thứ mọi cái, được ăn bánh rồi được đủ thứ. Và chợt một cái, chúng nó bắt ông làm gì? Và ông bà anh chị em nói Simon là người duy nhất trên cuộc đời được kê vai cùng Chúa gắn cái sạc thật kỳ đó cho đến khi đã lên. Một điểm rất là quan trọng đó, khi ông làm điều đó có lẽ theo người ta thì giá người ta đánh giá là ở tay bay quả gửi, hai biểu vắt mặt lớn rồi để cho hứng chịu những cái đó. Thậm chí có những người mà xảy vả nói hàng cơ đốc nhân, nói rất là nặng về cơ đốc, rất là nặng về cơ đốc nhân. Hai biểu tin, hai theo, hai biểu bà bỏ ông bỏ điều thứ, hai biểu điều thứ. Cả mình Chúa Simon Sira là người hết sức được chia sẻ an ủi cuối giây phút cuối cùng của Chúa. Và khi Phaolô được Chúa cứu và đi hầu việc Chúa thì ông viết thơ cho hội thánh La Mã. Ông nói rằng ông thăm bà Simon lúc đó chắc ông qua đời, ông Simon qua đời, gửi lời thăm mẹ của Rufu, tức là vợ của ông Simon Siren, bà cũng là mẹ của tôi. Đặc biệt lắm, mất nhập Phaolô rằng bà Simon là mẹ của ông. Dĩ nhiên là mẹ thuộc linh, mẹ tinh thần. Và khi tôi đọc cái đó, hai hàng mắt tôi chảy dài. Cảm ơn Chúa, một người yêu Chúa, Chúa đã bù đắp. Và qua đời sống của Phaolô biết bao nhiêu là sự ích lợi cho Chúa. Mà bà tôi thấy ở trong Kinh Thánh, ngay cả Lois, là ngay cả Ernest là mẹ của Timothée, là mẹ cũng có nói là mẹ của ông. Nhưng mà bà Simon Siren nói là ông nói đó là mẹ của ông. Chúa an ủi bao nhiêu. Và bây giờ để mình kể đến là cái phần chót của cái câu gốc đó, hãy dư dật sự cảm tạ. Ba cái điều: ri cho mai là đứng vững, châm rễ, thứ hai là đứng vững, thứ ba là dư dật sự cảm tạ. Bạn cảm tạ cái gì? Cảm tạ ông bà anh chị em cảm tạ cái gì? Có phải là Chúa chết vì mình không? Có phải là Chúa cứu mình không? Có phải là Chúa chơi chúng ta vượt sự chết mà đến sự sống không? Chúa hãy dư dật cảm tạ. Có ai hồi tin Chúa tới giờ chưa hề cảm tạ Chúa vì Chúa cứu mình không? Chúa nói hễ tin trong lòng thì miệng phải nói ra. Đó là xác chứng điều chúng ta tin, quyết chí rằng chúng ta tin. Đó là sự sống mà Chúa dặn cho chúng ta ngày hôm nay và đời đời. Có nhiều người học Kinh Thánh nhiều lắm, rất là giỏi, nhiều bằng, nhiều đủ thứ. Nhưng mà mỗi khi đi chứng đạo nó nói sợ người ta này kia. Cái người hầu việc Chúa mà sợ, quý vị nhớ là ông Pierre sao? Có phải vì sợ không? Con đầy tớ, sợ cái con đầy tớ mà gì? Con Chúa mà sợ là Chúa sẽ trốn Chúa, sẽ chối Chúa. Bây giờ tháng 10 này Hội Thánh chúng ta có chương trình để truyền giảng, có chương trình để chứng đạo. Mà bây giờ tôi xin hỏi với cụ ông bà, có phải cuộc đời chúng ta để cho thứ 10 mới chứng đạo không? Cũng như tháng 12 thì tháng 4, tháng 3 là phải là để thích, và có phải là để thích, và có phải là đạo tháng 10 mới chứng đạo. Nếu quý vị dư dật sự cảm tạ trong cuộc đời mình về ơn thương xót, về sự cứu rỗi, về sự ban cho và về chiếc mình đang đợi chờ mình, thì hãy dư dật sự nói ra về ơn cứu rỗi của Chúa. Ai là người chứng đạo truyền giảng? Rồi ha, mỗi người tin theo Chúa có cái trách nhiệm đó. Chúng ta biết một điều, Phaolô nói trong Timôthê đoạn 4 câu 2, không biết ai có thuộc cái này không? Hãy giảng đạo, cố khuyên, gặp thời hay là không gặp thời. Khi người ta mà xuống thuyền thì ta, tức là xuống ghe để đi á, mong cái gì? Ta mong cái gì? Thuận buồm xuôi gió, phải không? Và khi người ta gieo lúa, tức là đầu mùa đó, ta mong cái gì? Mưa gió thuận, mưa thuận gió hòa. Nhưng mà khi giảng đạo, khi đi làm chứng, ông bà anh chị em chắc chắn một điều, không có thuận, không có hòa, không có chờ đợi, mà bất cứ gặp thời hay không gặp thời. Gặp thời là làm sao? Không gặp thời là làm sao? Chờ tới mai hả? Có người nói chờ may mắn rồi mới đi chứng đạo, mới chờ may mắn rồi mới. Không, chắc chắn một điều, giảng đạo Chúa không có mai với rủi. Chắc chắn một điều, mỗi cuộc đời của chúng ta cứ phải nói ra ơn cứu rỗi của Chúa, phải nói về sự sống của Chúa. Cuộc đời thì chúng ta cũng có học với mục sư Linh, và thầy Hòa cũng có nhắc chúng ta rất là nhiều về cái sự truyền giảng. Nhưng điều tôi khẳng định với quý vị là không có đợi cơ hội, không đợi thời gian, nhưng bất cứ lúc nào, hoặc ăn, hoặc uống, hoặc làm dinh hiển khác, hãy vì dinh hiển, vì dinh hiển đó là phải nói ra về tình yêu của Chúa. Như vậy thì ai là người truyền giảng, ai là người chứng đạo, kỳ bất là ai là người đưa tay ra lấy tịch thánh? Bất kỳ là ai là người cảm thấy mình có Đức Thánh Linh hiện diện trong cuộc đời, tức là mình được ơn cứu rỗi. Và khi chúng ta nhận bánh thánh, chén thánh, chúng ta hứa gì? Bánh này, chén này, cơm sẽ cho đến lúc này, từ Chúa cho đến lúc này đến. Quý vị rao được mấy bận rồi? Rao cơ hội lần rồi hay chờ cơ hội được mấy rao? Nghèo rao không? Giàu rao không? Hay là chờ đủ dao, hay là chờ rau, hay là chờ mạt lửa rồi mới ra? Lúc nào trong đời sống chúng ta cũng phải cẩn thận, chuyên tâm, cũng phải chuyên tâm, và cũng phải hết lòng, bền lòng hầu việc Chúa. Tôi biết một câu chuyện thật. Tại thánh Bến Tre, hai ông bà già rồi, trên 60, ông ở trong ban chứng đạo, bà thì ở nhà, cũng có một miếng vườn nhỏ, cũng có chuối, có chuối, có dừa, có mấy cái ao cá. Sáng nào ông cũng đi chứng đạo, và bà ở nhà ăn lưới, tối giờ ở mấy sáng thì là gỡ mấy cá để mướp, rồi cắt mướp nè, cắt rau nè, cắt chuối, cắt dừa đem ra chợ bán. Để làm chi? Để nuôi ông đi chứng đạo. Tôi đến thăm và tôi xúc động quá chừng luôn. Về từ một hôm ông về từ ngoài cửa thì ông đã hát rồi, viết sống vô riết, rồi ông hát những cái bài mà để chứng đạo. Vô gặp bà cái ông ôm cái vai nó, thế là tôi ơi, bữa nay là tôi em chia hai em, một em hai tôi hai, em nửa tôi nửa, em hai tôi hai, chị phải ông nói cái gì bữa hai cái gì? Bữa nay em ở nhà nè, em làm ra tiền, em nấu cơm nè, em làm đủ hết mọi cái để nuôi tôi. Bà chứ bà nuôi tôi đủ thứ mọi cái. Chúa cháu bữa nay tôi làm được bốn linh, tôi giảng chưa, tôi làm chứng được bốn linh hồn tình Chúa. lên thiên đàng em hai tôi gái nghe chứ không phải mình tôi. Cảm ơn. Khi mà nghe được điều đó thì cảm ơn. Vậy bài học hôm nay tôi xin quý vị, chúng ta nói như là con lo giàu vinh, giàu nhục, giàu được tiếng tốt, giàu mang tiếng xấu, tôi vẫn nói được. Tôi vẫn yêu Hội Thánh, tôi vẫn hết lòng hầu việc Chúa và xin Chúa ban phước. Trong câu chuyện Chuyện Truyền Giáo có một cái tin tức năm 1866 đó, thì có một nhân viên Thánh Kinh Hội cảm động để đến đặt giảng tin lành. Lúc đó thì Hàn Quốc chưa có chia hai, chưa có Nam Bắc. Và khi mà cái ông nhân viên của ông tên là Robert Thomas, một giáo sĩ đã hy sinh cho Chúa, ông quá cảm động, ông không chịu nổi, ông nhất quyết đến Hàn Quốc để giảng tin lành. Khi họ biết rằng cái tàu ông đến tập bến để giảng tin lành thì họ hung dữ lắm, họ nhào xuống, họ đốt chiếc tàu đó. Và ông ôm cái thùng sắt tinh thánh bị, ông nhảy xuống biển, ông ước ao bơi qua cái eo biển rồi vô cái thành phố đó, là cái thành phố Vienna, một cái thành phố của Đại Hàn lúc đó chưa có chia hai. Và khi ông ước ao như vậy thì khi ông cặp được cái mô đất đó rồi, quý ông ban cho em biết chuyện gì xảy ra. Một đám người hết sức là hung hăng dữ tợn tràn tới đánh ông một cách khủng khiếp. Đánh ông xong rồi đánh ông nhiều nhát, trước khi ông tắt hơi ông cầm ông kinh thánh, ông nói các bạn ơi, Chúa Giêsu sẵn lòng và tha thứ cho các bạn. Đây là sứ điệp, đây là bức thơ Chúa gửi bạn. Các bạn nói xong tin tức của ông hy sinh cho Chúa gửi về Tô Cách La, hàng chục người khác đứng lên để dâng mình hầu việc Chúa ở Đại Hàn. Bây giờ chia hai thì cái thành phố này nó nằm ở miền Nam. Và bây giờ nghe nói rằng tôi biết trong lịch sử rằng có một Hội Thánh đông con cái Chúa đến 40,000 và Hội Thánh Phước Hưng rất là mạnh ở tại đây. Hầu việc Chúa không có đợi đến cái lúc, đến lúc mà mưa thuận gió hòa, không có đến cái lúc gặp thời hay không gặp thời, lúc nào trên cuộc đời chúng ta cũng phải hầu việc của Chúa. Hỏi ông bà anh chị em, hỏi Hội Thánh Phước Tin, chúng ta nghĩ gì về sứ mạng truyền giáo của cuộc đời chúng ta? Chúng ta nghĩ gì về ơn thương xót, về sự chết, sự sống lại, nơi thập tự giá mà mỗi người của chúng ta đang phải chịu? Chúng ta phải tin cậy nơi Chúa tuyệt đối và phải sống cho Chúa hết lòng, yêu mến, vâng phục để mở mang công việc Hội Thánh. Có một Hội Thánh ở Bắc Mỹ cũng lớn lắm, nhưng mà không có hề chứng đạo truyền giáo gì hết. Và ngày nay đâu mất rồi, nó xóa sổ mất rồi, tất cả đều bị Hồi giáo tấn công. Và chính nó huấn luyện ngay lại những người trong Hội Thánh, bắt bớ tin lành, càng quét và làm tổn hại tin lành. Thì có muốn Hội Thánh mình sau này như vậy không? Hãy yêu Chúa đi, phục vụ Chúa đi, lời Chúa đầy dẫy trong chúng ta, cắm sâu rễ đạo trong ơn của Chúa để chúng ta làm được những gì. Amen.